Ba sinh viên.
Trong năm 1895, Sherlock Holmes và tôi ngụ tại một thành phố lớn có nhiều trường đại học. Lúc đó, chúng tôi chọn trong một nhà cho thuê có đầy đủ tiện nghi, gần một thư viện để Holmes nghiên cứu một đề tài mà anh thích. Một buổi tối, chúng tôi tiếp ông Hinton, thầy giám học và giáo sư diễn giảng của trường trung học St. Luke. Thưa ông Holmes, một chuyện rất khổ tâm vừa xảy ra ở St. Luke. Và nếu không có sự may mắn đưa ông tới đây, thì chúng tôi không biết xoay sở ra sao. Tôi đang bận và ước mong không bị mất tập trung. Tôi thật lòng mong ông nhờ tới cảnh sát thì hơn. Không, không thể được. Khi luật pháp đã khởi động thì chẳng có cách gì làm cho nó ngừng lại. Mà nhà trường thì không muốn bị tai tiếng. Ông là người duy nhất có thể giúp chúng tôi, thưa ông Holmes. Tính Nick Holmes đã không khá hơn kể từ khi anh rời bỏ bầu không khí quen thuộc của con đường Baker. Không có những cuốn sách to lớn, những cuộc phân tích hóa học, sự bừa bộn quen thuộc của anh, thì anh không được thoải mái. Và chăng anh đã nhún vai để bày tỏ một sự không đồng ý? Ngày đó, người khách không ngừng tuôn ra những câu nói hối hả. Thưa ông Holmes, ngày mai bắt đầu cuộc thi lấy học bổng. Tôi là một trong số các giám khảo về môn tiếng Hy Lạp. Tôi chọn đề thi là một bài dịch khá dài mà chưa một thí sinh nào dịch qua. Bản văn được đem đi in. Tất nhiên là thí sinh nào biết được và chuẩn bị bài làm thì sẽ có nhiều hy vọng hơn. Chính vì thế mà chúng tôi luôn luôn canh giữ thật kỹ. Hôm nay, vào lúc 3 giờ, các bản in thử được nhà in gửi tới tôi. Tôi phải đọc lại thật cẩn thận để chắc rằng bản văn đã được hoàn toàn đúng ngữ pháp. Tới 4 giờ rưỡi, tôi vẫn chưa đọc xong. Thế mà tôi phải giữ đi dự tiệc ở bên ngoài trường. Tôi để các bản in thử trên bàn giấy và vắng mặt khoảng một tiếng đồng hồ. Nhưng cánh cửa ở trường là cửa kép. Bên ngoài là bằng gỗ sồi và bên trong là lớp thảm bồi. Khi trở về, tôi ngạc nhiên khi thấy có chìa khóa gắn trong ổ. Thoạt đầu, tôi ngỡ là mình để quên chìa khóa. Nhưng tôi lục tìm trong các túi thì tôi lại gặp nó. Cái chìa khóa thứ hai là do người hầu của tôi, tên là Bannister giữ. Ông này đã sống với tôi suốt 10 năm và là người ngay thẳng. Chìa khóa đó đúng là chìa của ông ta. Ông ta đã vào phòng tôi để xem tôi có muốn uống trà không. Và khi đi ra, ông đã để quên. Bannister hẳn đã vào trong phòng vài phút sau khi tôi đi ra ngoài. Trong bất cứ ngày nào khác, sự việc đó không gì là quan trọng. Nhưng hôm nay thì thật là thảm hại. Nhìn lên bản giấy, tôi thấy ngay là có người lục lọi giấy tờ của tôi. Những bản in thử, in trên 3 tờ giấy dài, tôi đã để cùng một chỗ. Và giờ đây, tôi thấy 3 tờ nằm 3 nơi. Tờ thứ nhất nằm trên sàn nhà, tờ thứ hai ở gần cửa sổ, và tờ thứ ba nằm ở vị trí cũ. Trong một lúc lâu, tôi tự nhủ là Bannister đã tự tiện xem giấy tờ của tôi. Ông ta cam đoan chắc chắn với tôi là không. Vậy thì có ai đó khi đi ngang qua cửa phòng tôi, đã thấy cái chìa khóa và đoán chắc tôi đã đi ra ngoài nên người đó bước vào xem các bản in thử. Bannister gần như ngất đi khi chúng tôi khám phá ra rằng những bản in thử đã bị đổi chỗ. Tôi cho ông ta uống vài giọt cô nhắc và tôi để ông ta ngồi xuống ghế rồi khám xét thật tỉ mỉ căn phòng. Trên cái bàn nhỏ gần cửa bên cửa sổ, tôi tìm thấy những miếng gỗ vỏ bút chì. Còn một mẩu ruốn bút chì bị gãy. Rõ ràng là kẻ danh mãnh đã chép vội chép vàng bài thi. Vì luyến quính, y đã làm gãy mũi cây bút chì và đã gọt lại. Tuyệt vời, ông đã gặp may. Holmes kêu lên. Chưa hết, tôi có một cái bàn rất mới, được phủ một lớp da màu đỏ thật đẹp. Mặt bàn thật trơn và sạch. Thế mà tôi đã bắt gặp một vết đứt dài 6cm. Không phải là một vết xước, mà là một vết đứt. Ở trên mặt bàn có một cục bột đen nho nhỏ, trong đó có một vài hạt nhỏ giống như là mặt cưa. Tôi tin chắc rằng, những dấu vết đó là do kẻ chép thi để lại. Tôi không thấy một dấu chân nào, mà cũng chẳng thấy một dấu vết nào khác có thể tìm ra đó là ai. Giữa lúc tôi hoàn toàn nản chí, thì sực nhớ ra là ông đang ở trong thành phố này. Xin hãy giúp tôi, ông Holmes. Cuộc thi sẽ phải bị hoãn lại cho đến khi nào các đề thi mới được in xong. Tất nhiên tôi phải giải thích lý do bằng cách khai ra sự thật. Như vậy, một vụ tai tiếng sẽ nổ ra. Tôi mong muốn được dàn xếp công việc theo cách kín đáo nhất.
Tôi rất sung sướng được lo vụ này, Holmes nói, đứng lên và mặc áo choàng ngoài vào.
Có ai tới thăm ông sau khi những bản in thử được đem tới không? Có. Chàng trai Dolat, một sinh viên người Ấn Độ ở cùng trong một cầu thang. Anh ta vào phòng và đã hỏi tôi vài chi tiết về cuộc thi. Anh ta là thí sinh à?
Vâng.
Lúc đó các bản in thử để trên bàn giấy của ông chứ?
Nó còn được cuốn thành cuộn.
Nhưng người ta có thể đoán ra đó là những bản in thử không?
Chắc chắn là được.
Không có người nào khác vào phòng ông sao?
Không,
Có ai đoán biết là các đề thi đang hiện diện tại đó?
Không một ai, ngoại trừ nhà in.
Ông Bannister cũng không biết chứ?
Phải, tất cả mọi người đều không biết.
Bây giờ Bannister ở đâu?
Ông ta ngã bệnh. Tôi để ông ta lại trong ghế bành. Tôi vội vàng đi tới đây.
Ông để cửa mở à?
Tôi đã cất giấy tờ vào trong ngăn tủ có khóa.
Nếu sinh viên Ấn Độ mà không đoán biết cuộn giấy đó là những bản in thử, thì người đụng tới đề thi là người đã tình cờ bắt gặp, mà trước đó họ không hề biết là đề thi có mặt ở đó.
Dường như vậy.
Hùng cười một cách khó hiểu. Anh nói, vậy thì hãy tới nhà ông xem sao. Căn phòng được dùng làm văn phòng của ông giáo có một cửa sổ thấp, gắn lưới sắt. Nó nhìn ra một cái sân cũ của trường, một cửa ra vào mở ra trên một cầu thang đá. Ông giám học ở tầng 1, ba sinh viên ở các tầng trên, mỗi người một tầng. Khi chúng tôi tới hiện trường, trời gần như vào đêm. Hôm quan sát kỹ khuôn cửa sổ từ mé ngoài, anh dừng ngón chân, nghiền cái cổ dài ra mà ngó vào trong phòng. Hắn đã vào phòng qua ngả cửa chính. Màng lưới cửa sổ át hẳn đã không cho y đi xuyên qua đây. Ông giám học nói.
Thật vậy sao?
Hôm nói khi ném một tia nhìn kỳ lạ về phía thân chủ. Thế thì chúng ta nên vào trong xem xét. Ông giám học mở cánh cửa chính ra và dẫn chúng tôi vào trong văn phòng. Chúng tôi đứng lại trên ngưỡng cửa trong lúc hôm quan sát tấm thảm. Anh nói. Ở đây chúng ta chẳng tìm ra được dấu vết nào. Trời quá khô ráo. Ông Bannister dường như đã bình phục. Ông đã để ông ấy trong một cái ghế bành.
Cái ghế nào?
Cái ghế gần bên cửa sổ. Giờ đây các ông có thể vào được rồi.
Hôm nói.
Tôi đã xem xong tấm thảm. Trước hết, chúng ta hãy quan sát cái bàn nhỏ. Hiển nhiên là người nọ đã lấy những bản in thử. Từ nay tiếp từ kia. Người đó ngồi vào cái bàn nhỏ gần bên cửa sổ. Bởi vì từ đó, hắn có thể canh chừng việc ông trở về qua ngả cửa chính để mà bỏ trốn.
Sự thật thì hắn không thể làm thế. Bởi vì tôi trở về qua ngả cửa nhỏ phía bên kia.
À, điều đó rất hay.
Xin hãy cho tôi xem ba tờ giấy thi, không có dấu vết ngón tay.
Không, thoát đầu hắn đã lấy tờ này và chép. Hắn cần phải mất bao nhiêu thời gian để làm cái công việc này?
Tối thiểu cũng mất một khắc.
Đoạn hắn vứt tờ giấy đã chép xong xuống đất, rồi lấy tờ giấy thứ hai.
Hắn hẳn đã chép được phân nửa của tờ thứ hai thì thấy ông về, nên hắn phải bỏ trốn.
Rất hấp tấp, bởi vì hắn không kịp xếp lại các tờ giấy này y như cũ.
Ông không nghe thấy tiếng những bước chân hối hả trên cầu thang khi ông trở về qua ngả cửa nào ngoài sao?
Không.
Hắn đã viết hết sức vội vã, nên đã làm gãy đầu bút chì và hắn phải vót lại. Điều này rất đáng chú ý, Watson. Cây bút chì này có một chiều dài bình thường và rụt bút chì thật mềm. Vỏ bên ngoài màu xanh đậm, tên nhà sản xuất được khắc bằng nhũ màu bạc. Cây màu còn lại dài gần 5 phân.
Thưa ông giám học, ông hãy tìm một cây bút thuộc loại đó và ông sẽ tìm ra được người cần tìm.
Tôi còn dám nói rằng hắn có một con dao nhíp rất lớn, rất cùn.
Ông giáo sư có vẻ hơi bị choáng ngợp trước dòng thác những thông tin đó.
Tôi theo kịp ông về một số điểm, nhưng về cái chiều dài thì...
Hôm đưa cho ông ta có một màu vỏ bút chì, trên có những chữ NN và không có bất cứ một chữ nào khác tiếp theo.
Ông thấy chứ?
Không, ngay đến giờ đây tôi cũng chưa...
Anh Watson, những chữ NN này có thể là gì nhỉ?
Hai chữ cuối của một từ.
Anh đã biết rằng Johann Faber là nhà sản xuất bút chì.
Cây bút chì còn lại một khúc ngắn tiếp theo chữ Johann.
Anh nghiêng cái bàn nhỏ dưới ánh sáng đèn điện. Nếu người đó viết trên giấy mỏng, thì tôi sẽ tìm cái dấu vết tuồng chữ của y trên cái mặt phẳng nhẵn bóng này. Nhưng không, tôi không thấy gì hết.
Hãy thử xem cái bàn giấy của ông.
Tôi đồ chừng đám nhỏ này là cái đống chất đen, đen nhạt mà ông đã nói với tôi.
Hình chóp và rỗng.
Ông nói đúng, những hạt mặt cứ ở bên trong.
Điều này thật đáng chú ý. Và vết nứt đúng là một vết rách, bắt đầu bằng một vết xước mỏng và chấm dứt bằng một cái lỗ rách sơ ra.
Cánh cửa này dẫn tới đâu?
Vào phòng ngủ của tôi.
Kể từ lúc xảy ra câu chuyện, ông có vào trong phòng đó lần nào không?
Không, ngay tức khắc tôi tới tầng nhà ông.
Tôi mong muốn được xem qua. Căn phòng thật duyên dáng với cái kiến trúc cổ này.
Chờ một chút để tôi quan sát cái xa nhà này.
Tôi không thấy gì cả.
Còn tấm rideau này, ông treo quần áo ở đằng sau.
Nếu ai đó muốn nấp trong căn phòng này thì y sẽ trốn vào đây, bởi vì cái giường thì quá thấp và phòng vệ sinh thì không đủ rộng.
Chẳng có ai đâu.
Chắc vậy.
Theo cái cách mà hôm nhấc tấm rideau lên,
Tôi hiểu là anh sẵn sàng ứng phó với mọi sự.
Thật ra, cái góc nhà đó không chứa đựng cái gì khác hơn là vài bộ quần áo treo trên những cái mắc áo.
Holmes xoay gót và bất thình lình cúi xuống.
Này, cái gì đấy nhỉ?
Anh reo lên.
Đó là một cái tháp nhỏ chất đen, giống hệt với cái cục nhỏ mà chúng tôi đã thấy trên cái bàn ở bên văn phòng.
Holmes lượm lên và quan sát nó.
Người khách của ông đã để lại những dấu vết ở trong phòng ngủ cũng như văn phòng của ông đây này.
Hắn vào đây để làm gì?
Ông quay về theo một ngả mà hắn không tiên liệu được, và hắn chỉ được báo động khi ông tới trước cánh cửa. Hắn bèn cua lấy tất cả những gì có thể tố giác hắn và hối hả chui vào phòng ngủ ông để trốn.
Vậy trong suốt thời gian tôi nói chuyện với Bannister trong văn phòng, người đó đã ở lại trong phòng ngủ của tôi sao? Thưa ông Holmes, liệu còn có khả năng nào khác được chăng? Ông chưa quan sát cửa sổ phòng tôi.
Những ô văng hình thoi, sườn bằng que chỉ, ba miếng kính rời, một xoay trên những bản lề khá lớn đủ cho một người có thể lách mình qua.
Đúng vậy. Và nó mở ra một góc sân. Người đó đã vào phòng qua ngả cửa sổ, để lại những dấu vết trong phòng mà y đã đi qua. Bạn bỏ theo cửa chính để ngỏ mà ra ngoài.
Holmes lắc đầu nói. Ông đã bảo với tôi rằng có ba sinh viên sử dụng cái cầu thang này và thường hay đi ngang trước cửa phòng ông.
Vâng.
Và cả ba đều dự thi chứ?
Vâng.
Ông có nghi ngờ người nào không?
Đây là một vấn đề rất tế nhị. Tôi chẳng muốn phát biểu chút nào khi chưa có chứng cứ.
Hãy cho tôi biết những nghi ngờ của ông, sau đó tôi sẽ tìm ra chứng cứ.
Tầng 1 là anh Gilchrist, một người hoàn hảo và là một lực sĩ đẹp. Anh ta chơi trong đội bóng bầu dục và khúc côn cầu của nhà trường, là tay vô địch môn chạy vượt rào và nhảy xa. Thân phụ anh là một nhà quý tộc bị phá sản trên các trường đua ngựa. Người con trai đó nghèo, nhưng là việc chăm chỉ và thông minh. Tầng 2 là nơi Dowlat cư ngụ. Người Ấn Độ này rất trầm tĩnh, kín đáo. Anh ta học tập tốt, nhưng tiếng Hy Lạp thì yếu. Anh chăm học và học có phương pháp. Tầng trên cùng có Miles. Anh ta rất siêng học, một trong những học sinh sáng suốt nhất của trường. Nhưng anh ta lại thất thường, nghịch ngợm và vô nguyên tắc. Trong năm thứ nhất, anh ta suýt bị đuổi học vì một vụ đánh bài. Trong suốt quý này, anh ta đã đi chơi rong mà không chịu học hành gì. Át hẳn anh ta phải nghĩ tới kỳ thi với nỗi kinh hoàng.
Vậy là ông nghi anh ta?
Tôi không dám đi xa tới thế, nhưng một người có hành vi như thế sẽ dễ bị người khác nghi ngờ.
Giờ đây tôi mới gặp ông Bannister.
Đó là một người nhỏ bé, chạc 50 tuổi, nước da trắng, tóc hoa râm, mặt tròn trịa, nhẵn nhụi, có thoáng qua chứng giật gân mặt và các ngón tay của ông cứ luôn luôn bắt chéo nhau rồi lại buông ra.
Chúng tôi đang điều tra về cái vụ không may mắn đó, Bannister.
Chủ ông ta nói.
Vâng, thưa ông.
Hẳn ông đã để cái chìa khóa lại trên cửa.
Holmes hỏi.
Vâng, thưa ông.
Phải chăng là sự khác thường khi ông lơ đễnh đúng vào cái ngày mà những tài liệu lại để trong phòng?
Thật hoàn toàn đáng tiếc, thưa ông.
Ông vào đấy lúc mấy giờ?
Khoảng 4 giờ rưỡi. Giờ chủ tôi dùng trà.
Ông ở lại trong bao nhiêu lâu?
Khi thấy ông chủ không có ở đây, tôi bỏ đi ngay.
Ông có nhìn vào các giấy tờ để trên bàn không?
Không, thưa ông.
Làm thế nào mà ông lại có thể để cái chìa khóa ở trong ổ khóa?
Tôi đang bưng khay trà. Tôi tự nhủ là sẽ quay lại lấy cái chìa. Thế rồi tôi quên luôn.
Cánh cửa bên ngoài có một bộ phận tự đóng không?
Không, thưa ông.
Thế là nó vẫn mở suốt trong thời gian đó?
Vâng ạ.
Bất cứ ai trong phòng cũng đều có thể đi ra bằng cửa đó.
Dạ vâng.
Khi ông chủ trở về và gọi cho ông, thì ông rất bối rối.
Vâng, tôi hầu hạ ở đây đã lâu, mà một việc như vậy chưa bao giờ xảy ra. Tôi gần như đã ngất xỉu.
Tôi biết.
Ông ngồi tại đâu khi ông bắt đầu cảm thấy khó thở?
Ở đây, ngay gần bên cửa sổ.
Thật là kỳ cục.
Ông tới ngồi trong cái ghế bành đằng kia, trong góc này. Tại sao ông không ngồi ở những cái ghế khác?
Đối với tôi, điều đó không có gì là quan trọng. Miễn sao tôi được ngồi xuống.
Tôi thật sự tin là anh ta không dính dáng gì vào vụ này đâu, thưa ông Holmes.
Ông giám học nói.
Ông vẫn ngồi đó khi chủ ông đã bỏ đi.
Chỉ trong 1-2 phút, đoạn tôi đóng cửa lại rồi leo lên phòng tôi.
Cảm ơn, thế là đủ.
Holmes trả lời.
Ồ, còn có một điều này nữa. Ông không nói với một trong ba sinh viên rằng có một biến cố vừa xảy ra chứ?
Tôi không nói một lời nào.
Rất tốt. Giờ đây chúng ta hãy đi dạo chốc lát ở ngoài sân.
Ba ô vuông màu vàng lấp lánh ánh sáng ở phía trên chúng tôi.
Ba con chim của ông đều đang nằm trong tổ.
Chuyện này là chuyện gì xảy ra vậy? Một trong ba người tỏ ra khá dao động.
Đó là người sinh viên Ấn Độ chợt hiện ra trên bức mảnh sáo. Anh ta đi lại. Tôi muốn được nhìn thấy họ gần hơn một chút.
Dạ được. Mấy phòng đó nằm trong cái phần cổ xưa nhất của nhà trường. Và thỉnh thoảng tôi đưa khách tới đó tham quan. Các ông hãy đi với tôi.
Cần nhất là đừng có gọi tên. Hôm thì thầm khi chúng tôi gõ cửa phòng Gilchrist.
Một thanh niên to con, rong ròng cao, mái tóc màu gai, mở cửa và ngỏ lời chúc mừng khi được biết mục đích chuyến viếng thăm của chúng tôi. Phòng anh không thiếu những di tích của lối kiến trúc xưa. Hôm bị lôi cuốn mãnh liệt bởi một trong những di tích đó, khiến anh muốn vẽ lại trên cuốn sổ tay. Anh làm gãy một cây bút chì, hỏi mượn chủ nhà một cây bút chì và sau cùng hỏi mượn các dao nhíp để gọt lại. Việc đó lại xảy ra trong phòng của người sinh viên Ấn Độ. Nhưng mưu toan thứ ba của chúng tôi bị thất bại. Cánh cửa không mở ra và chúng tôi chỉ nhận được một tràng những lời lẽ kém nhã nhặn.
Tôi cóc cần với các ông là ai? Đi chỗ khác mà xem. Tôi bận học thi. Mời các ông, nghe rõ chưa?
Một người không vui tính, người hướng dẫn chúng tôi nói trong lúc xuống cầu thang. Tất nhiên anh ta không biết tôi là người đã gõ cửa. Tuy nhiên anh ta cư xử bất lịch sự một cách đáng nghi ngờ.
Câu trả lời của Holmes lại khá bất ngờ. Ông có thể cho biết chiều cao chính xác của anh ta không?
Anh ta cao hơn người Ấn Độ, nhưng thấp hơn Gilchrist. Tôi nghĩ là 1m70.
Điều đó rất quan trọng. Và giờ đây, thưa ông giám học, xin chúc ông một đêm an lành.
Holmes nói.
Người hướng dẫn chúng tôi bày tỏ ngạc nhiên và lòng tuyệt vọng.
Lẽ nào ông lại bỏ rơi tôi một cách đột ngột như thế? Ngày mai thi rồi. Tối nay tôi buộc phải làm một cái gì đó minh bạch, dứt khoát. Tôi không thể giữ nguyên kỳ thi nếu người ta đã đụng vào những bản in thử đó.
Hãy cứ giữ nguyên. Sáng mai tôi sẽ tới đây thật sớm và chúng ta sẽ bàn lại vấn đề. Rất có thể là lúc đó tôi nắm được những yếu tố mới khả dĩ, giúp ông thoát ra khỏi cảnh ngộ này. Từ đây tới đó, ông đừng thay đổi gì.
Được lắm, thưa ông Holmes.
Ông cứ yên tâm. Tôi đem về hai cục hình chóp đen cùng với màu vỏ bút chì. Xin chào ông.
Khi ra tới sân, chúng tôi quan sát những khuôn cửa sổ một lần nữa. Người Ấn Độ vẫn tiếp tục sải bước trong phòng. Hai người kia thì không nhìn thấy.
Khi ra tới đầu đường, Holmes hỏi.
Anh Watson, một trò chơi ba người. Anh hãy lựa chọn đi. Người nào?
Cái nhân vật thô bạo ở trên cao. Anh ta là người có tiếng hơn cả. Cái anh chàng Ấn Độ cũng khéo vừa vĩnh. Tại sao anh ta cứ sải bước trong phòng?
Rất nhiều người cố đi bách bộ để thử cố học thuộc lòng một cái gì đó.
Anh chàng đã nhìn chúng ta với sự chán ghét.
Nếu có một bọn người lạ đột nhập vào phòng anh vào buổi tối trước ngày thi, anh sẽ có thái độ như thế nào?
Cây bút chì, con dao nhíp, tất cả đều được hết. Duy cái gã nọ là bắt tôi phải suy nghĩ.
Gã nào?
Bannister. Ông ta chơi trò gì?
Tôi có cảm tưởng rằng ông ta rất thật thà.
Cả tôi cũng thế. Và đó chính là điều khiến tôi phải suy nghĩ.
Tại sao một người lương thiện đến thế mà lại...
Đây là một cửa hàng giấy bút lớn. Chúng ta tìm kiếm từ nơi này.
Trong thành phố chỉ có 4 cửa hàng giấy bút lớn. Hôm đưa những mẩu vỏ bút chì ra và hỏi mua thứ bút đó. Lần nào người ta cũng đưa ra một thứ bút không giống thứ mà hôm tìm kiếm.
Bạn tôi nhún vai với một cử chỉ nhẫn nhục vui vẻ.
Không may rồi, chúng ta chẳng đi tới đâu cả. 9 giờ rồi bạn ơi.
Sau bữa ăn tối muộn màng, Hôm không đả động gì tới vụ đó nữa. Tới 8 giờ sáng, anh bước vào phòng tôi.
Tới giờ đi xanh lúc rồi, anh có thể bỏ bữa điểm tâm được không?
Được thôi, có gì mới không?
Có.
Anh đã rút ra được những kết luận gì?
Tôi đã giải quyết xong vấn đề. Tôi ra khỏi giường hồi 6 giờ, làm việc cật lực trong 2 tiếng đồng hồ và lội bộ 8 cây số để đi tìm một cái gì đó.
Anh hãy coi cái này.
Trên lọc bàn tay Hôm có 3 cái chấp nhỏ bằng đất sét đen, sền sệt.
Ngày hôm qua chỉ có 2 thôi mà.
Và sáng hôm nay có thêm một cái nữa. Nơi xuất phát của cái thứ 3 cũng là nơi xuất phát của 2 cái kia.
Nào, chúng ta hãy đi gặp ông giám học.
Ông thầy đáng thương đang ở trong một tình trạng bồn chồn trong phòng ngủ của ông.
Chỉ còn vài giờ nữa là cuộc thi bắt đầu. Và ông còn đang tự hỏi, không biết nên giải thích tất cả hay cứ để mặc cho kẻ phạm tội dự thi.
Ông chạy ùa về phía Hôm với 2 cánh tay đang dang thẳng.
Tôi sợ các ông nản chí. Cuộc thi có tiến hành không?
Cứ tiến hành.
Nhưng tên vô lại đã...
hắn sẽ không đến dự thi.
Ông biết hắn là ai à?
Biết. Bởi vụ này cần phải được giữ kín, nên chúng ta sẽ lập ra một thứ như là tòa án quân sự đặc biệt. Mong ông ngồi đây. Watson ngồi vào đây. Tôi ngồi vào ghế bành của ông ở chính giữa. Chúng ta đã đủ oai nghiêm để làm cho tâm hồn phạm tội phải sững người vì sợ hãi. Xin ông vui lòng gọi chuông.
Bannister vào phòng và suýt ngã ngửa vì ngạc nhiên và hốt hoảng trước cảnh đó. Holmes nói với Bannister.
Mong ông vui lòng đóng cái cửa đó lại. Giờ đây, ông hãy nói về việc đã xảy ra hôm qua.
Bannister tái mét tới tận chân tóc. Tôi đã nói cả rồi.
Ông không còn gì để nói thêm sao?
Không thưa ông.
Trong trường hợp này, tôi phải gợi ra với ông vài ý kiến. Ngày hôm qua, khi ngồi trên cái ghế bành này, có phải ông đã chọn cái chỗ đó cốt để che giấu một đồ vật có thể tiết lộ người đã vào phòng này không?
Bộ mặt Bannister tím ngắt. Không, thưa ông.
Đó chỉ là một gợi ý. Holmes nói với giọng ngọt ngào. Tôi không có khả năng chứng minh điều đó. Nhưng có điều chắc chắn là ngay khi ông giám học vừa xoay lưng đi, thì ông đã đưa người trốn cho phòng ngủ ra ngoài.
Bannister liếm cặp môi khô. Không có ai cả, thưa ông.
À, thật đáng tiếc. Cho tới giờ phút này, ông vẫn có thể nói ra sự thật. Nhưng tôi đã biết, ông đã nói dối.
Bộ mặt Bannister chỉ còn bộc lộ một sự thách thức buồn bã. Không có ai cả, thưa ông.
Xem nào, ông Bannister.
Không, thưa ông, không có ai cả.
Thôi được, ông hãy tới gần bên cửa ra vào phòng ngủ. Bây giờ, ông dám học. Tôi mong ông lên phòng chàng trai Gilchrist yêu cầu cậu ta xuống đây.
Một lát sau, ông thầy cùng với cậu sinh viên bước vào. Đó là một thanh niên đẹp trai, lực lưỡng, mảnh và cao, mềm mại, dáng đi linh hoạt, vui mắt. Anh ta có bộ mặt cởi mở. Cặp mắt xanh của anh ta chăm chú nhìn vào chúng tôi trước khi đặt lên Bannister với một dáng vẻ rụng rời.
Hãy đóng cửa lại. Holmes nói. Giờ đây, ông thấy là chúng ta hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Không một ai nghe chúng ta nói chuyện. Vậy thì chúng ta có thể nói chuyện với tất cả sự thẳng thắn.
Chúng tôi muốn biết, làm thế nào mà ông, một người trọng danh dự, lại phạm vào một lỗi lầm như thế ngày hôm qua?
Chàng thanh niên chao đảo và ném lên Bannister một tia nhìn oán trách.
Không, thưa ông Gilchrist, tôi đã không nói gì hết.
Người đầy tớ kêu lên. Nhưng bây giờ thì ông đã nói. Holmes trả lời. Coi nào chàng trai. Sau cái điều vừa thoát ra khỏi cổ họng Bannister, địa vị của ông hẳn là đã bớt đẹp. Ông chỉ còn có một cơ may. Thành thật nhận lỗi.
Trong một lúc, Gilchrist giơ một bàn tay lên thử chế ngự mối cảm xúc và bất thình lình anh ta quỳ xuống bên cạnh bàn, vùi mặt vào trong hai bàn tay và khóc nức nở.
Holmes dịu dàng nói. Coi nào, lỗi lầm nào là bản chất của con người?
Có thể anh thích để cho tôi nói thay anh. Anh sẽ đính chính nếu tôi bị lầm lẫn. Anh đồng ý chứ?
Tốt, thưa ông giám học. Kể từ lúc ông nói rằng không có ai biết những bản in thử ở trong phòng ông, thì vụ này đã làm cho tôi thích thú. Chúng ta có thể gạt bỏ người thợ in, bởi vì nếu muốn, anh ta có thể chép những bản văn đó ngay trong nhà mình. Tôi cũng bỏ loại người Ấn Độ. Nếu những bản in thử còn cuốn thành cuộn, anh ta không thể nào đoán được rằng đó là cái gì. Mặt khác, có thể có sự trùng hợp như thế này. Một người nào đó đã vào trong văn phòng ông và tình cờ nhìn thấy cái đề thi đang nằm ở trên bàn. Tôi cũng gạt bỏ luôn giả thiết đó.
Cái người vào đây phải là người đã biết nơi này đang có bản in thử. Vì sao người ấy biết được?
Khi tôi tới gần bàn giấy của ông, tôi quan sát kỹ cái khung cửa sổ.
Ông đã làm tôi cười khi ông tin rằng có một ai đó đã lẻn vào văn phòng bằng cái ngả đó. Một giả thiết như thế thật phi lý. Tôi đã tính cái chiều cao cần thiết mà người đó có thể đi ngang cửa nhà này và người ấy phải biết trước loại giấy tờ nào đang nằm trên bàn ông. Tôi cao 1m80 và chỉ cần hơi gắng sức là tôi trông thấy sấp giấy trên bàn. Vậy nếu một trong ba sinh viên của ông, một người có thân hình thật cao là mục tiêu của sự tìm kiếm. Tuy nhiên, lúc đứng trong văn phòng, tôi không rút ra được điều gì. Nhưng ông đã mô tả với tôi rằng Gilchrist là một nhà vô địch chạy vượt rào và nhảy xa. Thế là tôi hiểu tất cả. Nhưng tôi cần có những chứng cứ xác minh.
Chàng thanh niên này đã tập nhảy suốt buổi chiều trên sân thể thao. Anh trở về mang theo đôi giày nhảy là thứ có gắn những mũi nhọn như ông đã thấy.
Khi đi ngang qua cửa phòng, nhờ thân hình cao, anh ta đã trông thấy những bản in thử đó để trên bàn. Còn trên cánh cửa thì có cái chìa khóa để quên.
Một sự thôi thúc đẩy anh ta vào phòng và để xem đó là có phải đề thi của ngày hôm sau không. Nếu bị bắt gặp, anh có thể nói rằng anh tới để hỏi ông thầy một câu gì đó. Khi thấy đó đúng là đề thi, thì anh ta đành chịu thua sự cám dỗ. Anh để đôi giày có gắn mũi nhọn lên bàn, thế anh đã để cái gì lên cái ghế banh kế gần cửa sổ này? Đôi bao tay, anh chàng trả lời. Holmes nhìn Bannister với tư thế của người thắng cuộc. Anh đặt đôi găng tay lên thành ghế và lấy từng tờ giấy để chép lại. Anh nghĩ rằng ông thầy sẽ trở về qua lối cổng chính và anh sẽ trông thấy. Thế nhưng ông thầy lại quay trở về qua cổng nhỏ. Bất thình lình, anh nghe thấy tiếng của thầy ở đằng sau cánh cửa. Anh vội vàng cua lấy đôi giày, nhảy và bỏ trốn trong phòng ngủ, bỏ quên đôi bao tay trên thành ghế. Vết khắc trên mặt bàn in nhẹ ở một bên, nhưng lại hẳn rõ trong hướng đi tới phòng ngủ. Điều đó cho thấy thủ phạm đã trốn trong phòng. Đất bám xung quanh một mũi nhọn vương lại trên bàn. Một bổ đất thứ hai tuột ra và rơi xuống trong phòng. Sáng nay tôi đã tới sân nhảy và đã thấy hồ đó đầy thứ đất đen dính chắc này. Tôi đã mang về một ít và tôi cũng đã ghi nhận rằng người ta đã rắc mặt cưa lên trên mặt đất để các lực sĩ khỏi bị trượt chân. Tôi nói có đúng không? Ông Gilchrist. Chàng sinh viên đứng lên. Đúng, thưa ông. Nhưng anh không có gì để nói thêm sao? Ông giám học kêu lên. Có, thưa thầy. Tôi có nhiều điều để nói thêm, nhưng sự khám phá đó đã làm tôi kinh ngạc. Tôi có một lá thư gửi thầy. Tôi viết vào giữa một đêm mà lương tâm không yên ổn. Thư đó đây. Đây là câu đầu tiên. Tôi quyết định không dự thi. Người ta đã đề nghị tôi một chỗ làm trong sở cảnh sát ở Rhodesia. Tôi sẽ sang Nam Phi ngay tức khắc. Tôi thật sung sướng được biết rằng anh không có ý định lợi dụng một sơ sót của tôi. Nhưng tại sao anh lại đổi ý? Gilchrist chỉ vào Bannister nói. Đây là người đã đưa tôi trở lại con đường ngay thẳng. Xem nào, Bannister, Holmes kêu lên. Sau điều tôi vừa giải thích, ông hiểu rõ rằng chính ông đã để cho chàng trai này đi ra khỏi phòng. Bởi ông đã ở lại một mình trong phòng, và ông đã khóa cửa lại sau khi bỏ đi. Ông có muốn cho chúng tôi biết tại sao ông lại hành động như vậy không? Thưa ông, một thời gian tôi là quản gia ở nhà của cha chàng trai. Khi cụ bị phá sản, tôi trở thành nhân viên thuộc trường này. Nhưng tôi không bao giờ quên được ông chủ cũ. Tôi đã chăm sóc con trai cụ hết sức mình để tưởng nhớ tới một thời êm đềm xa xưa. Hôm qua khi tôi vào trong văn phòng này, cái đầu tiên tôi trông thấy đó là đôi bao tay của cậu đặt trên ghế bành. Tôi biết, nếu ông giám học cũng thấy chúng, là cậu bị phát hiện. Thế nên tôi bèn ngất xỉu trên cái ghế bành này, và không gì có thể làm tôi động đậy, mãi cho tới khi ông giám học đi ra. Người chủ trẻ của tôi đã rời khỏi chỗ ẩn nấp, và thú nhận với tôi. Thuở xưa, tôi đã từng đặt cậu ấy ngồi trên đầu gối của tôi. Về phần tôi, thật là tự nhiên khi tôi làm đủ mọi cách để cứu cậu ấy. Mặt khác, tôi nói với cậu rằng chẳng nên làm như thế. Ông có chê trách tôi không, thưa ông Holmes? Holmes đứng lên nồng nhiệt nói với Bannister và ông giám học rằng vấn đề đã được giải quyết êm đẹp. Quay sang chàng trai, Holmes tiếp. Về phần anh, người bạn trẻ, tôi tin chắc rằng ở một chân trời xa xôi kia, một tương lai sáng lạn đang chờ đón anh.